Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương và Trọng Thành. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 30 tháng 6, 2024. Bầu cử Quốc hội Pháp, tỷ lệ cử tri tham gia được dự báo là rất cao. Bắc Triều Tiên tố cáo Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc lập một liên minh quân sự tại châu Á. Trung Quốc ban hành quy định bảo vệ đất hiếm vì lý do an ninh quốc gia. Kính thưa quý vị, các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ 8 giờ sáng nay, khoảng 49 triệu cử tri Pháp được mời đi bỏ phiếu để bầu lại 577 đại biểu quốc hội ở vòng 1. Tại các thành phố lớn thì các phòng phiếu sẽ chỉ đóng cửa vào lúc 8 giờ tối thay vì 6 giờ chiều như ở những nơi khác. Theo các dự báo thì tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử ở vòng 1 lần này có thể dao động ở mức từ 63 đến 67%, tức là cao hơn đến gần 20 điểm so với cuộc bầu cử lập pháp cách nay 2 năm. Bộ Nội vụ Pháp cho biết là đến 12 giờ trưa nay đã có 25,9% cử tri đi bầu. Tỷ lệ này so với hồi 2022 là chưa đầy 19%. Đúng 8 giờ tối nay thì những dự báo đầu tiên về kết quả ở các phòng phiếu sẽ được thông báo căn cứ trên các thăm dò thực hiện tại các phòng phiếu. Vòng 2 dự trù diễn ra vào Chủ nhật mùng 7 tháng 7.
Theo thể lệ bầu cử tại Pháp, một ứng cử viên được trên 50% cử tri bỏ phiếu ủng hộ đắc cử ngay vòng đầu, nhưng tối thiểu phải đạt 25% số cử tri đăng ký. Tất cả các ứng viên giành tối thiểu là 12,5% sẽ tiếp tục tham gia vòng 2. Trường hợp ngoại lệ là nếu chỉ có một ứng viên được 12,5% số phiếu trở lên, thì ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất tiếp theo, tức là dưới 12,5% phiếu, sẽ được chấp nhận vào vòng 2. Nếu không ai đạt 12,5% phiếu trở lên, thì hai ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất sẽ lọt vào vòng 2. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm 9 tháng 6 bất ngờ giải tán quốc hội cho tổ chức bầu cử trước thời hạn và nhiều nhà quan sát xem đây là một nước cờ đầy mạo hiểm. Các ứng viên chỉ có vỏn vẹn 3 tuần để lao vào các cuộc tranh cử và thuyết phục cử tri. Toàn cảnh chính trị Pháp cũng có nhiều thay đổi sâu rộng. Theo các thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, đã có trên 2,6 triệu cử tri Pháp ủy quyền cho một người khác để đi bầu, và điều này báo trước tỷ lệ tham gia bầu cử Quốc hội Pháp tại cả vòng 1 lẫn vòng 2 sẽ rất cao. Do lệch múi giờ, các phòng phiếu tại nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp đã bắt đầu mở cửa từ hôm qua tính theo giờ Paris. Tuy nhiên, kết quả vẫn phải đợi đến 20 giờ tối nay giờ Paris mới được thông báo. Chỉ biết rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã cao hơn thường lệ. Tại Nouvelle-Calédonie chẳng hạn, tính đến trưa hôm qua tỷ lệ tham gia đã lên tới hơn 32% thay vì 13% như cách nay 2 năm. Nouvelle-Calédonie vừa trải qua 6 tuần lễ bạo động giữa phe đòi độc lập với bên chủ trương ở lại trong nước Pháp. Hòn đảo này bị tê liệt, 9 người chết và thiệt hại vật chất ước tính lên tới hơn 1 tỷ euro.
Tại Đức, đảng cực hữu AfD tổ chức đại hội trong 2 ngày cuối tuần hôm qua và hôm nay tại thành phố Essen. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tại kỳ bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua, đảng này đã đạt tỷ lệ phiếu bầu cao hơn nhiều so với cách nay 5 năm. Đảng cực hữu AfD về thứ 3 chỉ sau có đảng cánh hữu CDU và đảng xã hội dân chủ SPD của Thủ tướng Scholz. Bên ngoài hội trường, 80.000 người đã tập trung để phản đối đảng cực hữu tại Đức. Hơn 1.000 cảnh sát được huy động đến thành phố Essen để bảo đảm an ninh. 20 cảnh sát bị thương, trong số đó có 2 người bị thương nặng trong các vụ xô xát ngày hôm qua. Từ Berlin, thông tín viên của đài RFI Pascal Thibault cho biết.
Việc 600 đại biểu vào được hội trường nơi tổ chức đại hội là rất phức tạp. Nhiều người chỉ có thể vào được với sự bảo vệ của cảnh sát. Bạo lực đã xảy ra nhiều lần giữa những người biểu tình chống đảng cực hữu AfD và lực lượng cảnh sát. Có 2 cảnh sát bị đánh vào đầu, kể cả khi họ đã ngã xuống đất. 2 cảnh sát này đã phải nhập viện. Bộ trưởng Nội vụ Đức công nhận tính hợp pháp của các cuộc biểu tình ôn hòa chống phe cực hữu, nhưng nhận định là không có gì biện minh cho bạo lực. Đối với đồng chủ tịch đảng cực hữu AfD, bà Alice Weidel, thì điều này, ngụ ý của biểu tình, không liên quan gì đến dân chủ. Tại hội trường Ruga ở thành phố Essen, nơi từng ghi nhận mâu thuẫn nghiêm trọng trong nội bộ đảng hồi năm 2015, không khí hòa hợp hiện rõ. Sau chiến dịch bầu cử nghị viện châu Âu với nhiều tai tiếng, các dân biểu AfD đã siết chặt hàng ngũ và bầu lại ban lãnh đạo với tỷ lệ phiếu cao hơn đáng kể. Đảng cực hữu AfD đã đạt được kết quả cao nhất so với những cuộc bầu cử vừa qua với 16% số phiếu của cử tri và là lực lượng chính trị mạnh nhất tại ba vùng miền Đông nước Đức, nơi sẽ diễn ra bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây. Đồng chủ tịch đảng AfD khẳng định, chúng tôi muốn lãnh đạo trước hết là ở miền Đông rồi đến miền Tây và ở cấp liên bang. Đối với chính trị gia này thì sứ mệnh trung tâm của nhiệm kỳ đồng chủ tịch lần này của bà là phá tan rào cản mà các đảng phái chính trị khác dựng lên nhằm loại bỏ đảng cực hữu AfD khỏi các liên minh chính trị.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về thời sự châu Á, vài giờ sau khi chiến dịch tập trận chung ba bên Mỹ-Nhật-Hàn mang tên là Freedom Edge ở ngoài khơi đảo Jeju miền Nam Hàn Quốc kết thúc, trong thông cáo ngày hôm nay, Bình Nhưỡng đã mạnh mẽ lên án một hành vi khiêu khích của ba quốc gia nói trên nhắm vào Bắc Triều Tiên. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên được hãng KCNA ở Bình Nhưỡng loan tải đánh giá chiến dịch Freedom Edge là một hành vi khiêu khích quân sự, liên hệ Mỹ-Nhật-Hàn là một phiên bản châu Á của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Bắc Triều Tiên cũng báo trước là sẽ không bao giờ dung túng cho Mỹ và đồng bọn từ trong nguyên văn tăng cường quân hợp tác quân sự tại châu Á, và trong trường hợp đó thì những nước này sẽ lãnh lấy những hậu quả thảm khốc. Cũng Reuters cho biết lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã chủ trì một cuộc họp của Đảng Lao động cầm quyền trong hai ngày 28 và 29 tháng 6, và trong ngày thứ nhì thì ông Kim Jong-un đã đề ra một số những ưu tiên phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm. Cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công du Bình Nhưỡng. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đến Seoul vào ngày hôm nay bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức trong 4 ngày, thể theo lời mời của Thủ tướng Han Duk-soo.
Đây là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022. Và đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo trang mạng của Chính phủ Việt Nam, chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung vào các lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, hợp tác lao động, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, hợp tác đa phương và các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu hay lợi dẫn. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Bình Vũ, Chính phủ Việt Nam hy vọng hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế ngày càng mật thiết, sớm nâng cao trao đổi quan hệ song phương lên 100 tỷ đô la và hướng đến mục tiêu 150 tỷ vào năm 2030. Việt Nam hiện là đối tác thương mại thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Mỹ. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu thứ ba của Việt Nam sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hàn Quốc cũng đang là quốc gia đầu tư số 1 vào Việt Nam.
Trung Quốc ngày hôm qua đã ban hành quy định nhằm bảo vệ các nguồn cung đất hiếm vì lý do an ninh quốc gia. Bắc Kinh thiết lập các quy tắc về khai khoáng, luyện kim và kinh doanh các vật liệu quan trọng được sử dụng để chế tạo các sản phẩm từ nam châm cho xe điện đến các mặt hàng điện tử dân dụng.
Đất hiếm là nhóm 17 khoáng sản đặc biệt quan trọng được dùng để chế tạo thiết bị điện tử, nam châm trong động cơ xe điện và tua bin điện gió hay thiết bị quân sự v.v. Theo hãng tin Anh Reuters, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất đất hiếm chính trên thế giới, sản xuất gần 90% sản lượng đất hiếm tinh chế trên toàn cầu. Các quy định được công bố vào thứ Bảy 29 tháng 6 ghi rõ là các nguồn đất hiếm thuộc sở hữu của nhà nước và chính phủ sẽ giám sát sự phát triển của ngành công nghiệp đất hiếm. Quy định mới của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Chính phủ Trung Quốc sẽ triển khai một hệ thống thông tin về truy vết nguồn gốc sản phẩm có chứa đất hiếm, các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, luyện kim và tinh lọc đất hiếm, cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm được làm từ đất hiếm, sẽ phải triển khai một hệ thống theo dõi luồng sản phẩm, ghi chép trung thực dữ liệu và tích hợp các dữ liệu này vào hệ thống truy vết nguồn gốc. Quy định bảo vệ nguồn cung đất hiếm lần này của Bắc Kinh được ban hành trong khi Liên Âu đang chuẩn bị áp thuế hải quan bổ sung tạm thời nhắm vào xe điện Trung Quốc kể từ ngày 4 tháng 7 để chống việc chính quyền Trung Quốc cạnh tranh không lành mạnh khi trợ giá cho các hãng xe. Reuters nhắc lại là Trung Quốc hồi năm 2023 cũng đã ra quy định hạn chế xuất khẩu germanium và gallium, hai kim loại hiếm được sử dụng nhiều trong sản xuất chip điện tử với lý do bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia. Bắc Kinh cũng đã cấm xuất khẩu công nghệ sản xuất nam châm từ đất hiếm, cũng như công nghệ khai thác và tinh chế đất hiếm. Những quy định này đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây, nhất là sau khi Hoa Kỳ cáo buộc Bắc Kinh sử dụng biện pháp mang tính ép buộc kinh tế gây ảnh hưởng tới các nước khác nhưng Trung Quốc bác bỏ.
Vào tuần tới, Washington sẽ công bố một đợt viện trợ quân sự mới trị giá 150 triệu đô la cho Ukraine. Kiev ngày hôm qua đang kỳ vọng trong số những trang thiết bị quân sự sắp nhận được bao gồm tên lửa phòng không tầm trung Hawk. Một hôm trước đó thì hai quan chức tại Washington xin được giấu tên cũng đã đề cập đến khả năng Mỹ cung cấp đầu đạn 155 ly cho Ukraine. Còn tên lửa Hawk thì từ 2022 Mỹ đã chuyển giao cho Kiev phương tiện phòng không này. Từ khi Ukraine bị Nga xâm lược, Hoa Kỳ trợ cấp 50 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Về tình hình tại chỗ, Moscow trưa nay khẳng định là đã chiếm thêm được hai ngôi làng ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, thì Tổng thống Zelensky chiều tối qua ghi nhận trong ngày đã có thêm 7 công dân của Ukraine thiệt mạng vì tên lửa của Nga trong vùng Zaporizhia. Còn liên quan đến Afghanistan, dưới sự điều phối của Liên Hiệp Quốc, Hội nghị quốc tế về Afghanistan lần thứ 3 đã mở ra trong 2 ngày 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7 tại Doha với sự tham gia của khoảng 20 nước trên thế giới. Lần đầu tiên phe Taliban cầm quyền ở Kabul tham dự, ngược lại thì đại diện của xã hội dân sự và nhất là phụ nữ Afghanistan đã hoàn toàn vắng mặt. Giới quan sát chỉ trích Liên Hiệp Quốc và quốc tế gián tiếp công nhận chính sách đàn áp nữ giới của Taliban tại Afghanistan. Amnesty International coi đây là một tiền lệ hết sức đáng tiếc. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì nói đến một bước thụt lùi, một nhượng bộ đáng hổ thẹn của Liên Hiệp Quốc. Trong hai ngày họp, các bên đã hoàn toàn gạt nữ quyền ra bên lề. Đại diện của chính quyền Taliban thì biện minh rằng sự hiện diện của những phái đoàn khác tham dự hội nghị Doha chứng tỏ đất nước ông không đoàn kết. Về phần Heather Barr thuộc tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trên đài RFI tiếng Pháp, bà cũng xem đây là một sự nhượng bộ quá đáng của Liên Hiệp Quốc.
It's really shocking.
Thật là một cú sốc quá mạnh khi thấy Liên Hiệp Quốc lùi bước một cách quá rõ ràng trước những đòi hỏi của Taliban, chỉ để mong phe này đến dự hội nghị. Đối với Taliban thì đây là một thắng lợi vẻ vang về phương diện chính trị. Thông điệp kèm theo từ hội nghị lần này là cộng đồng quốc tế có thể tổ chức một hội nghị về Afghanistan mà không có sự hiện diện của phụ nữ Afghanistan.
Về khí hậu và môi trường, nhiệt độ bề mặt của đại dương cao ở mức kỷ lục trong hơn 15 tháng liên tiếp.
Tính đến ngày 28 tháng 6, nhiệt độ mặt nước ở các đại dương tăng cao liên tục đến mức kỷ lục trong vòng 469 ngày liên tiếp. Nhiệt độ nước trên bề mặt các đại dương như vậy duy trì mức cao kỷ lục trong một khoảng thời gian dài chưa từng được ghi nhận là hơn 15 tháng. Theo Đại học Maine của Mỹ và Cơ quan Khí hậu của Liên hiệp châu Âu Copernicus, được RFI tiếng Pháp trích dẫn, thì hiện tượng này có dấu hiệu giảm bớt từ ngày 28 tháng 6, nhưng nhiệt độ vẫn ở mức cao và gây lo ngại. Chuỗi ngày nhiệt độ nước bề mặt đại dương tăng liên tục bắt đầu từ tháng 3 năm 2023. Có những ngày nhiệt độ tăng quá 1 độ C so với mức thông thường. Trang mạng về sinh thái Reporter cho biết, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ, mực nước mặt nước đại dương toàn cầu vào ngày 10 tháng 3 là 21,2 độ C. Đây là mức nhiệt độ cao chưa từng có vào thời điểm này trong năm. Vào cuối tháng 8 năm ngoái, nhiệt độ bề mặt nước Bắc Đại Tây Dương đã vượt quá 25 độ C, cao bất thường đến hơn 1,3 độ C so với nhiệt độ trung bình, giai đoạn từ năm 1982 đến năm 2011. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa giải thích được hoàn toàn nguyên nhân của hiện tượng, nhất là với mức tăng chênh lệch nhiều so với nhiệt độ nước đại dương thông thường và thời gian kéo dài lâu đến như vậy. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu cũng như vai trò của hiện tượng El Niño được cho là có vai trò không thể phủ nhận. Theo giải thích của Thibaut Kinando, nhà nghiên cứu về hải dương học không gian tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Pháp, thì biến đổi khí hậu là thủ phạm chính bởi vì các đại dương hấp thụ một phần rất lớn nhiệt lượng dư thừa trong khí quyển, dẫn đến sự nóng lên rõ rệt từ năm này sang năm khác.
Cuối cùng về thể thao, trong vòng 1/8 giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024, hôm qua đương kim vô địch Ý đã bị Thụy Sĩ loại với tỷ số 2-0. Cũng với tỷ số 2-0, đội tuyển Đức đã vượt qua Đan Mạch. Thông tín viên RFI tường trình từ Dortmund.
Les Allemands pourront se satisfaire d'avoir bravé les
éléments. Các cầu thủ Đức có thể hài lòng vì đã vượt qua các nghịch cảnh, bất chấp sấm sét trên bầu trời Dortmund, bất chấp trận đấu phải dừng lại 25 phút để tránh mưa đá, đặc biệt là bất chấp áp lực phải chiến thắng do vị thế đội tuyển nước chủ nhà, cũng như bất chấp việc thành phần đội tuyển phải thay đổi vào phút chót. Các cầu thủ của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã vượt lên trong hiệp 2 nhờ cú phạt đền do Havertz thực hiện và bàn thắng của tiền đạo Jamal Musiala. Ngay cả các cầu thủ thay thế như hậu vệ giữa Nico Stoltenberg cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Stoltenberg chia sẻ, tôi thường thi đấu không thực sự tốt với đội tuyển quốc gia bởi tôi thường chịu quá nhiều áp lực. Trong trận đấu này, tôi rất vui khi đã không để lọt lưới trái nào. Chúng tôi đã phòng thủ rất tốt, hàng phòng ngự thực sự là đã đổ bê tông. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng với hai bàn thắng. Tôi thực sự hạnh phúc. Hết lời dẫn. Còn với đội Đan Mạch thì vận rủi đã ồ ạt ập đến. Trái phạt đền do bóng chạm vào tay hậu vệ giữa Andersen, người mà ngay trước đó suýt ghi được bàn thắng. Bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, chỉ với vài milimét chênh lệch. Tiền vệ Thomas Delaney của Đan Mạch cũng lấy làm tiếc về một số cơ hội bị bỏ lỡ, anh nói. Chúng tôi đã rất nỗ lực, rất vất vả hôm nay. Cần phải thành thật mà nói, đây là một trận đấu khó khăn, điều mà chúng tôi cũng đã dự đoán. Dù sao, chúng tôi cũng đã có thể chính xác hơn. Cú chuyền của tôi cho Rasmus lẽ ra cũng có thể tốt hơn một chút, và cú sút của Rasmus lẽ ra cũng có thể chính xác hơn. Chính những tiểu tiết ấy đã quyết định kết cục trận đấu. Hết lời dân. Những tiểu tiết như vậy đã cho phép đội tuyển Đức lọt vào vòng tứ kết của giải vô địch bóng đá châu Âu lần đầu tiên từ 8 năm nay.
Antoine Grenier, Dortmund, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Biden trấn an các nhà hảo tâm đóng góp tiền sau vụ tranh luận với đối thủ Donald Trump. Cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden, tổng thống Mỹ vào hôm qua đã tham dự 3 buổi vận động gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống tại bang New York và New Jersey ở miền đông bắc đất nước và trấn an những người đóng góp hảo tâm nhất. Từ khi báo New York Times kêu gọi Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng do cuộc tranh luận yếu kém hôm 27 tháng 6 trước đối thủ Trump, không một nhân vật tiếng tăm nào trong đảng Dân chủ ủng hộ lời kêu gọi của New York Times.